chết thì chấm dứt cái thể trung tâm cương. Thầy Phật nói cái bài cổ ông biết cái gì đó là thần kinh bên trong. Thế thì cái thần chết là bài cổ chết.
Rồi nói là sao? Nhất thế thể vi pháp như mộng huyễn đầu ảnh, như lộ diệt như biển, tinh pháp như thủy giá. Rồi nói rằng, nếu giải thoát những cái có lăng trong cái chuyện này, chuyện cái giữ lại này á, là mình phải trở về với cái chân con chân ngã đó, chân ngã này tôi nói đó. Thành ra cuối cùng trước khi chấm dứt thời pháp tiên tiên, Ngài nói cái câu kể đó, nghĩa là nhất có thể đi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ dục như điển, tinh tác như thị giáo. Chúng tôi xin tạm dịch như thế này nè: tất cả các pháp thuộc hữu duy, tất cả các sự gặp Phật đó, như đường ngon giấc mộng đắc thù, như đồ giả dối không bền chặt, như bọt tiêu tan mất cách kỳ, như bóng bên hình không lại có, như xương trên cỏ nắng còn chưa, như đồ giả giấy không bền chặt, nhận xét như vậy mới thật tin. Thì tám câu chúng tôi dịch ra trong bốn câu kia đó là để nói cái gì? Sự vật giữa này như là bọt nước, như mây cây, như là cái biển chết lật, như nghĩa là có thể nói rằng nó không có tồn tại. Chỉ có cái gì mới tồn tại, cái chân ngã mới tồn tại. Thì ở trong bốn câu đó Phật cũng nói cái giả ngã nữa nè. Cái giả ngã tức là cái ngã, cái ngã nhỏ của mỗi người này. Cái ngã mà mình nhờ cha mẹ sinh ra với một cái bản ngã nhỏ đó. Thì bây giờ theo trong đạo Phật không thể bảo chúng ta bỏ hẳn cái bản ngã đó đâu, nhưng mà đừng có quá nuông chiều với cái bản ngã đó. Quý vị nhớ cho thật kỹ, người sinh ra giữa đời này từ khi 13, 14, 15 tuổi cho đến trưởng thành, ra mất gì thế nào? Đừng lo cho cái ngã này, quay đi. Chừng mà gặp được Phật Pháp chứ ít gặp được một vài cái cảnh đau khổ trên đường đời, lúc bây giờ mới nghĩ lại cái gì nữa chứ, không lẽ nó như thế này, giật mình. Chứ hầu hết quý vị nên nhớ, ai cũng cứ lo cho cái bản ngã này, nhưng mà cái giả ngã đó, nó không phải là thiệt như tôi nói đó. Nay còn, mai mất, giây phút đã tiêu tan. Sở dĩ mà nó còn duy trì cái mạng căn với mình là nó nhờ hơi thở, nó nhờ đất nước, gió lửa, gió là hơi thở đó. Nếu mà bốn cái chất đó mà nó trên là nó kêu là nó bị bế tắc đi, thì cái giả ngã này nó đâu có còn. Người đời thì là cho cái giả ngã là thiệt, mà chạy suốt thời gian, cái gì cũng cung cấp cho cái giả ngã này, cơm ăn, áo mặc, nhà ở, đủ kiểu, đủ mốt là cũng cho cái giả ngã. Nhưng mà một ngày nào đây á, nó không có trung thành với mình đâu. Nó có nhiều khi nó đi, nó không có chào mình nữa là khác. Nói như thế không có nghĩa là hủy hoại cái ngã này hay là bỏ cái ngã này là bỏ chết, đâu, không phải như thế. Nói để thì chúng ta biết rằng khéo một chút để mà cho nó nổi, cho mà dũng một chút là nó chìm. Cái nghĩa nó như vậy đó. Ngài ra đời, Ngài sợ chúng sanh cứ bị quằn quại đau thương trong cái chỗ đó mà Ngài mới thức tỉnh. Nên Ngài một tay chỉ bên trời, một tay chỉ dưới đất. Ngài nói rằng trên trời dưới trời chỉ cái chân ngã là đặc tôn. Còn cái giả ngã này tất cả chúng sanh nên bớt lại đi để mà tu. Hãy cái giả ngã mà nó kêu là nó xí thẳng, nó hình thẳng đó, tu được đó. Thấy không? Mà tu tập á, tu tức là chuyển lần. Cho nên nói như thế là gì? Ăn mặc ở mình phải độ lượng, phải nó vừa thôi. Để chính cũng nhờ thân này, chứ không phải là không, là nếu khéo, nếu biết thì cũng nhờ thân này để đưa mình lên con đường giác ngộ dễ dàng. Chứ không phải nghe nói như vậy rồi về hủy hoại cái thân này đâu. Nếu hủy hoại thân này rồi thì làm sao được. Nhưng mà đừng quá tôn trọng, từ lâu nay mình tôn trọng quá đi. Ai mà nói đậm tới cái ngã mình chút là biết là ăn thua đủ á. Nghĩa là không có sợ, nhưng mà nó giả. Cái thiệt chất, cái thật sự đó là gì? Là cái chân ngã tức như mà Đức Phật đã chỉ cho chúng ta đó. Thì chỉ có cái chân ngã đó mới là thật, mới là đặc biệt.
thì Ngài ra đời, Ngài giáng sanh, mục đích chính là Ngài chỉ cái đó, tức là nhân sinh quan Phật giáo, Ngài chỉ cái đó cho chúng ta, thì bây giờ mình phải làm thế nào? Đó. Cũng như tôi nhớ lại cái sự tán thán của chư thiên đối với Đức Phật khi mà Ngài sanh, chính chư thiên là Kiều Thí Ca hở có từ đâu, tức nhiên là không biết Ngài ở trên cung trời nào đó mà Ngài giáng sanh xuống, đem lại làm thêm quá nhiệm màu. Bởi vì cuộc đời trước đó có Đức Ca Diếp Phật kêu là đưa ông thờ để mà đổ sanh, rồi Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài ra đời, Ngài lại tô điểm thêm để giáo hóa chúng sanh, để làm cho đời. Cho nên cái lúc mà Ngài mà giáng sanh ở bên Ấn Độ, Ngài đổ với bao nhiêu, thấy không? Hằng hà sa số Bồ Tát, hằng hà sa số A La Hơn, hằng hà sa số Kinh Văn, Nhất Văn Thiên Ngộ. Khi mà Đức Phật mà còn tại thế đó, người mà tới nghe pháp á, phải nghe một cái là ngộ. Còn bây giờ để mình cũng tới nghe vậy, nhưng mà lại ngộ nổi rồi, à, mới ngô thôi, không bởi nó nặng được. Giảm lắm mà, càng nghe càng học giỏi là ta, ngô là ta. Nhưng tại đây học được cũng ngon lành nè, chứ không có ngộ. Chứ hồi xưa Đức Phật á, phải nói một thời pháp, thính chúng nghe người, bởi vì lúc đó là thính chúng người ta tưởng căn tưởng trí hết, là nhất văn kinh ngộ. Còn bây giờ mình là giảng tới, giảng lui, giảng bữa nay, cái tuần sau mới quên rồi. Rồi giảng tháng này, cái tuần sau hỏi lại cũng quên nữa. Đó. Thành ra mình biết rằng cái đó là cách Phật xa đời là vậy đó. Mà cái đó cũng nói cái nghĩa trong hai chữ mạt pháp, chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Là bởi vì cái căn tánh của người sanh trong những thời đại này, cái căn tánh nó nặng nề. Phải nói tới cái việc tội, việc lỗi, việc mà tạo nghiệp á, thì thôi mạnh dạn lắm. Mà hãy nói tới chuyện tu, chuyện niệm, chuyện làm phước, chuyện giải thoát á, thì lại nó luôn yếu. Nó yếu. Cái bằng cớ nó quá cụ thể đi. Ví dụ như bây giờ quý vị ở nhà, ít có ai mà mỗi chiều hay mỗi sáng mà được con thờ kinh mà cho nó phát đạt lắm, phải vậy không? Nghĩa là nhiều lắm cũng cán tụng chốt thấp ba cây nhang. Nhưng mà nếu mà bạn bè đến coi, bỏ một bộ bài ra coi, sáng quắc suốt đêm vậy đó, nghĩa là 6-7 giờ sáng nhưng mà tôi không biết, nghĩa là coi như là gì, là nghiệp cộng phước sinh, thấy không? Chứ là nghiệp cộng phước sinh chướng thâm huệ tiễn. Còn hay là ngồi mà luận chuyện đạo như thế này nè, mình nói chuyện đạo như thế này nè, nói đỡ không biết làm sao, trong này không biết nó cuộn cuộn, nó bắt buồn ngủ, nó kỳ vậy đó. Mà bây giờ nói chuyện làm ăn rồi, nói ông kia xấu nè, bà kia tốt, và nói chuyện về kia cái nọ, nói biết tới 6 giờ chiều cũng ngán, không có buồn ngủ mà lại con mắt sáng quắc, à khỏi cần mang gương nữa nha, nó khổ vậy đó. Để chứng tỏ Phật nói không sai đâu, nghiệp trọng phước khinh chứng thanh huệ sĩ khó lắm, chứ không phải dễ đâu. Cho nên mới nói rằng Kiều Thị Ca hỏi có từ đâu, đem lại làm thêm quá nhiệm màu, là cái thần Đức Phật ra cái đời. Nên mình mà sanh sâu Phật đây cũng là cái nạn đó. Ở trong tám nạn nó Phật tiền, Phật hậu nạn. Người mà sanh trước Phật không có Phật cũng là cái nạn, mà mình sanh sau Phật cũng là cái nạn, bởi vì không gặp được Phật. Gặp được Phật á thì dễ độ, dễ tu, dễ chính. Cho đó nên mới nói rằng đem lại làm thêm quá nhiệm màu, đem lại bình minh hương ấm dịu, nghĩa là đem lại như là một cái buổi mặt trời sáng hừng lên, làm cho tất cả cả thế giới vũ trụ bao la đều được ấm, đều được, nghĩa là sinh trưởng tất cả những cái vật ở trên thế gian này, đem lại bình minh hương ấm dịu cho hồn nhân loại bớt thương đau. Đó. Cho hồn nhân loại bớt thương đau, bởi vì nhân loại đau khổ lắm. Sanh ra khổ, rồi già khổ, rồi bệnh khổ, rồi chết khổ, cầu việc gì mà không được cũng khổ, tình ái chia ly cũng khổ, rồi coi như là ngủ ấm xí thạnh khổ vân vân. Nhưng mà khi người hiểu được đạo rồi, thấm nhuần được giáo lý của Đức Phật rồi, Ngài ra đời đó, cũng đâu có khổ, không có khổ. Con người mà đã được tự chủ tâm hồn rồi là con người nó ít có khổ. Có thể nói như thế, nói hết khổ thì nó quá đáng đi, chứ hết khổ thì thành Phật rồi, nhưng mà bớt khổ. Hai người mà một người hiểu đạo, một người chưa hiểu đạo, một người thấm nhuần giáo lý Đức Phật, một người chưa thấm nhuần. Giả sử mà tiền tài hết, nhà cửa tiêu tan, bị đủ chuyện khổ, mà cái người ta hiểu được đạo, thấy tinh thần vững vững, ta biết cuộc đời nó vậy mà, có gì đâu nữa. Còn cái người mà chưa hiểu đạo á, đi ra cũng khổ, đi vô cũng khổ, nghĩa là nước mắt tuôn trào luôn luôn. Thành thử ta mới nói rằng cho hồn nhân loại bớt thương đau là vậy. Do đó mà chúng ta nên nghe pháp giáo pháp đặc biệt của Ngài, để cho tâm hồn mình nó bớt khổ. Chứ quý vị nghĩ cho coi, như hồi nãy nhập đề thuyết pháp tôi đã nói, cái người mà thiếu thốn khổ đã đành, mà cái người quá dư giả cũng vẫn khổ như thường nếu không biết sử dụng. Cho nên người con Phật nếu mà có dư giả, mình làm cái việc lợi ích cho tất cả chúng sanh. Bởi vì sao? Đó cũng là một cái ý nghĩa nói về cái chân ngã đó, cái giả ngã này. Chứ không sao không khéo á, quý vị thấy không? Không khéo được tiền tài, nó là có gì đâu, nó đâu có thiệt gì. Tuy là nó quyết mạch thiệt đó, nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng nó là lợi lạc vô cùng. Ngược lại nếu chúng ta không biết sử dụng nó thì nó là cũng nguy hiểm vô cùng, cũng như dao hai lưỡi. Mà bây giờ muốn biết như thế là phải học đạo, phải hiểu đạo. Cái nào nên sử dụng, cái nào không nên sử dụng, cái nào nên tiến, cái nào nên thối, cái đó phải hiểu á. Chưa hiểu thì khó lắm đó. Thì Đức Phật ra đời, Ngài luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta, Ngài giáng trần, Ngài nhắc nhở chúng ta trước hết nha, nên dẹp bớt cái tiểu ngã, cái giả ngã đi, cái ngã giả dối này nè, để dần dần nó trở về với cái chân ngã. Chân ngã tức là chân lý đó. Mà hãy trở về chân ngã thì cái pháp thân thanh tịnh càng ngày nó càng hiển lộ. Còn hiện bây giờ mình mang đó, là mình mang với cái báo thân, cái thân quả báo, nó báo mệt lắm, nó báo mình đủ kiểu hết đó. Đó, bây giờ làm sao mình chuyển cái báo thân đó, cũng như là chuyển cái tiểu ngã, cái giả ngã, để mà đi tới cái chân ngã, đi tới cái pháp thân thanh tịnh. Mà pháp thân thanh tịnh hay không có, mà tại vì mình thiếu là tại vì mình không chuyển được đó. Ngày mới ra đời, ngày ra đời ngày chỉ cái chỗ đó đó, chỉ cái điểm đó. Đó. Do đó cho nên Ngài nói trong kinh Pháp Hoa là Ngài nói rằng cần phải làm sao để cho trong cái cuộc đời của chúng ta hiện tại đây phải có một hướng đi rõ ràng. Quý vị cũng như chúng tôi, dầu xuất gia dù tại gia dựng nghiệp, ai cũng phải có ăn, phải có nghỉ, nghĩa là cơm ăn áo mặc nhà ở đó phải có. Nhưng mà mình coi như là tạm có cho đủ rồi, bây giờ phải tìm một cái lối thoát, tất nhiên là để cho ngày mai ai cũng ra đi con đường đó hết. Cái con đường ra đi bỏ nước bỏ nhà mình đó là cái con đường thế gian, con đường bị áp bức, con đường bị chế độ, nghĩa là không có được dung thông, không có được đặc biệt. Cho nên mình ra đi nhưng mà chưa khổ đâu, chưa khổ bằng cái ngày mà mình thiệt là ra đi, gọi là ra đi chắc thật đó, tức là lìa khỏi trần là từng cái ngày đó mới là cái ngày đáng kể. Thì bây giờ đấy mình phải làm thế nào để mà sao lo lắng cho cái ngày đó. Cái ngày ra đi làm sao cho có những người đến đón, có những người mà giúp đỡ cho mình đến đón. Tất nhiên là có, nếu mà mình tu thiện thì có các vị, như là nếu mình về cõi Phật thì có các vị thượng thiện nhân ta đến đón. Nếu mà muốn về các cõi tiên thì có các cung tiên nữ ta đến đón. Nếu mà muốn về các cõi thánh thì có các cung đồng ngọc nữ ta đến đón. Thì cái đó phải là tu trước, nghĩa là mình tu làm thế nào, mình tập làm thế nào, mình chuyển làm thế nào, mình là một hậu viên của cái trên đó, trên cái cõi trên. Thì hãy mình mãn ở đây là người ta coi chừng thế này nào mà hãy giới lại đòi mình là người ta đến được đó. Giới mình đòi à? Đòi không phải không đâu. Đó. Thì làm thế nào không ai tránh khỏi cái ngày ra đi đó đâu, không ai tránh khỏi hết. Kẻ ra đi trước, người ra đi sau, kẻ có thể 20 năm ở cõi này ra đi, người 80 năm, người 100 năm, ai cũng đều phải ra đi đó hết. Mà ra đi đó mới là thật, mới là quan trọng, mới là đặc biệt. Còn những cái chuyến mình ra đi từ Bắc vô Nam, từ Nam đi ngoại quốc chưa đến nỗi đâu, bởi vì nó còn ở trong cái quỹ đạo của trái đất này. Một ngày nào đây mình sẽ ra ngoài quỹ đạo trái đất này,
mà trong nhà Phật gọi là lục đạo luân hồi đó, hoặc lên cõi trời, hoặc là qua cõi Atula. Atula là một cái vùng khác nữa chứ không phải là ở trong cái thế giới năm châu này đâu. Hoặc là sanh làm địa ở nơi địa ngục, hoặc là sanh ở loài súc sanh, hoặc là sanh ở trong loài ngạ quỷ. Thì chừng đó đó mới là đại sự đó. Hồi nãy tôi nói sanh tử đại sự vô thường tấm tốc, đó là một cái sanh tử, là một cái việc lớn, nó vô thường nhanh chóng lắm. Thành ra mình phải lo sớm đi, sớm chừng nào tốt chừng đấy, lo nó cũng như là cái hơi thở của mình. Nếu mà chẩn mãn một chút, nếu mà kêu là để giải đãi một chút đó, mà nó tắt là nguy hiểm. Do đó cho nên phải lo tu niệm ngày nào, cũng như có một vị tổ mà thường nhắc cho chúng ta đó, cần tu như lửa cháy đầu. Bởi vì mình cái sự tu tập làm sao mình chứa cái lửa nó đang cháy mà mình chứa cho nó hết, thì cái sự tu ý muốn nói như đừng có giải đãi. Chứ còn mình khổ lắm, cái gì chứ hẹn ngay hẹn mai là đa số người hẹn nó đa số đó. Anh nói tới cái chuyện mà phương tu phương niệm thì hẹn nó lúc này tôi cũng bận nữa quá, thôi chắc cũng để 5 năm nữa rồi tôi mới tính. Làm sao 5 năm nữa, phải như cái giấy mà nó lại nó nói với mình đó, nói 5 năm nữa rồi tôi mới dẫn ông đi. Hoặc là ông mới hỏi cái thỏi này thì mình có thể 4 năm đây rồi mình còn 5 nữa mình lo, cái này không nên nói trước. Có thể chiều còn mai mất giây phút đã qua đời khác rồi, thì làm sao mà ông lo? Cho nên cái vấn đề đó phải lo, mình lo là lo cho mình, chứ không phải mình lo tu niệm mình chuyển cái phiền não thành bồ đề, mình chuyển cái ác thành thiện rồi chư Phật nhờ mình đâu, chư tổ nhờ mình đâu, hay là bề trên nhờ mình đâu. Không, mình chuyển thì mình nhờ, mình ăn thì mình no. Khi Đức Phật Ngài ra đời rồi, Ngài xuất gia, Ngài tu hành, Ngài thành đạo, Ngài thuyết pháp trong 49 năm trường, nhưng mà không ngoài cái bài pháp đặc biệt của Ngài là cái bài gì quý vị nhớ không? Bát chánh đạo, con đường bát chánh. Hầu sáng tôi nêu lên cái hầu làm lễ đó, con đường bát chánh tức là con đường có tám nẻo chánh. Cái con đường đi tới cái chỗ ăn vui giải thoát, nhưng mà con đường đã có chia ra tám nẻo. Tám nẻo đây có nghĩa là mình phải cẩn thận để cho tám cái nẻo đó nó chung quy về một cái chánh đạo, tức là con đường trung đạo để nhất nghĩa đế. Thì hôm nay cái cũng là cái ngày mà Đức Phật giáng trần, Ngài quy định cái bài pháp đó coi như là cái bài pháp chánh thức chánh sống của giáo lý căn bản của Ngài. Thành ra chúng tôi muốn nói để nhắc lại cho quý vị, bài pháp bát chánh đạo đó tức là tám con đường có tám nẻo chánh, chứ phải là tám con đường. Có nhiều người định nghĩa cái đó là tám con đường tật, bởi vì tám con đường mình đưa rồi nó lung tung hết rồi. Không, đi một con đường nhưng mà có tám nẻo chánh. Một là chánh kiến, con đường chánh kiến. Một là chánh kiến, chánh kiến tức là hiểu biết chân chánh, nhận định chân chánh, như là thấy một cách hết sức là chân chánh, gọi là chánh kiến. Bởi vì ở giữa đời này tà kiến nó nhiều mà chánh kiến nó ít, tin tà đạo kiến được quá nhiều, mà tin con đường chánh chân lý để đi tới cái chân ngã, đi tới cái chỗ mà đặc biệt niết bàn thanh tịnh thì ít lắm. Cho nên Đức Phật nói đầu tiên á là mình phải giữ chánh kiến, tức là nhận định chân chánh, thấy biết chân chánh, cũng như là hiểu biết một cách chân chánh, đừng để vàng thâu lẫn lộn, đừng để gì, đừng để sai con đường đi. Mà hỡi một khi mà sai con đường rồi á thì khó trở lại. Cho nên cái điểm đầu tiên của bát chánh đạo là chánh kiến. Chánh kiến tất nhiên là hiểu biết chân chánh. Đức Phật nói, bởi vì nếu con đường mình đi mà mình biết đi á, nó mau tới đâu tới sớm lắm. Có nhiều quý ông quý bà thấy giáo lý đạo Phật quá cao siêu, quá sâu rộng, mà cũng khó thật hành như hồi nãy tôi kể đó. Rồi nhiều khi than thở nói rằng mình tuổi già sức yếu rồi, mà tu hành thì khó đâu phải dễ. Bây giờ chả khó quá, biết làm sao mà tu mà cho đắc đạo được như Phật hồi xưa. Mình là tuổi già rồi, thôi kệ nó, để nó tới đâu nó tới, buông xuôi thì nó đi đâu đi nữa rồi. Rồi có thể là kiếp sau rồi mình sanh lên rồi mới tính. Thế đó cũng có được không? Đức Phật đã nói rằng hồi quang phản chiếu tức giận quy chơn. Khi mà mình hiểu biết chân chánh rồi á, kêu là chánh kiến á, có thể cái tâm mình chuyển liền được. Cho nên sẵn đây tôi xưa với quý ông quý bà quý vị lớn tuổi các cụ đó, đừng lo cái vụ đó. Tôi nói cái ví dụ này để các cụ thấy nè ha. Cái nhà mình tối á, tối thôi cho 50 năm đi, không có thắp đèn. Tối năm, 50 năm. Nhưng mà khi chúng ta có cái đèn thật sự, đèn sáng mà cầm trong tay vào chiếu trong cái nhà này á, thì cái nhà nó sẽ sáng liền, nó sáng hết, thấy không? Chứ không, không phải là nó phòng phòng. Cái nhà này tối tới 50 năm. Bây giờ dầu cho ông có cầm cái đèn vô đi nữa cầm, nhưng mà nó cũng phải sáng lần, sáng lần, sáng lần. Tới 50 năm nó mới hết, hết tối. Nó có phải vậy, thấy không? Nghĩa là như tôi vừa nói đó, nghĩa là dầu cho mình bị mê nhất kiếp, nhưng mà ngộ nhất, nhất thời, mê suốt một kiếp mà biết tu á, biết chuyển á, có thể trong một thời gian là xong. Chứ đừng có nên, như hồi nãy tôi nói có nhiều cụ có những ý kiến á, nói chà bây giờ mình lớn tuổi qua, bây giờ khó lắm, tu hành thì khó, nội ba cái ăn chay cũng khó rồi, niệm Phật cũng khó, tụng kinh là càng khó hơn nữa. Thôi kệ thì chắc không được đâu, nó buông xuôi tới đâu, tới sau nhỏ ra biển luôn đi, nó làm gì nó làm, không nên như vậy. Mình phải có cái biết đâu, mình hiểu biết chân chánh, tức là chánh kiến á. Nếu mà mình nhận định giáo lý đạo Phật đúng, tâm mình chuyển đúng, mình lo đúng, có thể là mê nhất kiếp mỗi nhất thời. Hồi xưa đó quý vị nghe cái tích theo, cái tích nhân là có ông Trương thì nhận quà, suốt đời làm một vị đồ tể. Đồ tể tức nhiên là làm hàng thịt đó. Mà khi mà ông tu là phóng hạ đồ đao, khi mà ông bỏ cái dao rồi, ông chuyên chỉ lo niệm Phật thôi, trong 7 ngày nhất tâm bất loạn là được vãng sanh, đới nghiệp vãng sanh. Tuy là mang cái nghiệp, cũng còn mang cái nghiệp khác chứ không, nhưng mà được sanh, được vãng sanh. Đó, chỉ có sợ mình cái nhất tâm hay là không nhất tâm thôi. Sợ ví dụ như mình thiệt lên tuổi thiệt, nhưng mà cái sự tu nó không nhất tâm nhất đức, nó chỉ sợ là sợ vậy nó, nhưng mà dù sao đi nữa cũng chưởng căn chưởng quả được. Đó. Cho nên đầu tiên Đức Phật dạy cần phải có chánh kiến. Chánh kiến tức là phải hiểu biết chân chánh, nhận định chân chánh, nghĩa là thấy một cách sáng suốt chân chánh, chưa chánh kiến. Hai là chánh, chánh gì mình bác chánh đạo học rồi mà, giờ chỉ giải là sao chánh kiến rồi tới chánh, chánh từ gì? Chánh tư tức là suy nghĩ chân chánh. Mình phải có suy nghĩ. Bởi vì Đức Phật nói rằng nếu mà tu hành mà không có suy nghĩ đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là giả thì khó lắm. Cho nên gọi là chánh tư duy, tức là suy nghĩ chân chánh. Bởi vì tâm mình suy nghĩ chân chánh thì hành động mới chân chánh, lời nói mới chân chánh. Nếu tâm mình suy nghĩ không chân chánh thì hành động và lời nói nó phải không chân chánh. Do đó cho nên kế đó là chánh tư duy. Thì ngày xưa Đức Phật đã nói nhiều thời pháp. Đức Phật nói rằng trong tất cả ba nghiệp tội, mười điều ác gì đi nữa thì nó cũng do nó cái sự ý làm chủ. Tư duy là ý đó, suy nghĩ đó, cái suy nghĩ đó. Thành ra mình muốn suy nghĩ chân chánh đó, là mình phải hiểu kinh, hiểu điển, hiểu luật, hiểu lệ. Rồi tự nhiên mình suy nghĩ ra thấy không có cái gì gọi là tà, không có cái gì gọi là sai, không có cái gì gọi là quấy, tức là chánh tư duy mà Đức Phật luôn nhé. Nếu mà chánh tư duy không có thì con đường tà đi nó rất dễ, không chắc chắn như thế chứ không có sai chạy đâu. Do đó cho nên cái con, cái nẻo chánh thứ hai của con đường đạo là chánh tư duy. Bây giờ cái nẻo chánh thứ ba của con đường đạo là chánh chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh chánh ngữ. Chánh ngữ tức là lời nói chân chánh, lời nói lúc nào cũng phải ôn hòa nhã nhặn, bất cứ trường hợp nào mà muốn cho lời nói được chân chánh á thì phải phá trừ bốn cái cách nói kiểu mà cũng như kiểu giọng ngữ, bốn cách cái này mà phải phá bốn cái cách này á thì là mới có đi tới cái chỗ kia là chánh ngữ. Bốn cách đó là quý vị nhớ mà, giọng ngôn là một nè, tức là nó dối á, nó không không nó có, thấy nó không thấy, không thấy nó thấy, nghe nó không nghe, không nghe nó nghe, nó gọi là nó dối. Hai là nói, nói là thiêu dệt, tức là thiêu dệt là người ta nói chút chút thôi, mình đến nó ngồi thiêu thùa thôi, nó có băng nó qua không á, mệt à, nó không mệt à. Chuyện ta nói đơn giản lắm, nó có một câu rồi thôi, đem ra thiêu thùa đủ. Thứ là thứ hai là nói thiêu dệt, thứ ba là nói lưỡi đầu chiều, qua bên này nói bên kia, qua bên kia nói bên này, làm cho hai bên người ta ly gián ân nghĩa, siêu thang đấu tranh, đúng không? Cái cách thứ tư á, mà muốn cho được chánh ngữ là phải trừ cái gì? Ác hậu, lời nói ngờ ác, ngờ hỗn hào, mắng nhiếc, tất cả những cái đó bớt hoặc là dẹp nó đi, thì mới thành tựu được cái công việc chính của mình, tức là chánh chánh ngữ là vậy đó, nghĩa là dẹp bốn cái đó: giọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tức là nói dối, nói là siêu dệt, nói lửa đâu chiều, nói là không ác, nên dẹp cái đó, thì cái chánh ngữ sẽ gì? Sẽ thực hiện. Đức Phật sở dĩ mà Ngài thuyết pháp tức tam thiên đại thiên thế giới nghe là vì Ngài có chánh ngữ, lời nói chân chánh. Lời nói chân chánh rất là thiết thực, rất là thích hợp, bởi vì nó thể nhập được cái chân lý, nó thể nhập được sự thật. Cho nên cái nẻo chính thứ ba của trong bát chánh đạo là chánh chánh ngữ chứ. Bây giờ tới thứ tư là chánh chánh nghiệp. Chánh nghiệp là sao nè? Chánh nghiệp tức là cái sức sống phải được trên chánh, cái cuộc sống mình đó. Bởi vì ai trên cõi này thì cũng phải sống cho sao, nhưng mà phải sống trên chánh. Ý muốn nói như thế nào? Mình lớn lên gọi là đại chúng á, thì bây giờ mình phải tìm một cái nghề sống sao cho nó chân chánh. Cũng buôn bán, cũng làm ăn, cũng đi làm, cũng đủ kiểu, nhưng mà phải là tìm cái nghề nó chân chính đáng. Còn nếu như cúng thì làm việc để mà kiếm tiền, nhưng mà chẳng hạn như là mình làm những cái gì gọi là không có chánh nghiệp nè, tất nhiên là bạn chẳng hạn mình bán vũ khí nè, thấy không? Hay là làm cái nghề sát sanh suốt ngày nè, hay là tất cả những cái nghề gì mà mình thấy rằng nó cũng là sinh sống nhưng mà gây rất nhiều cái tội lỗi, thì cái đó bớt nó đi hoặc là tránh nó đi, chứ còn không thôi gây vô đó thì trên con đường tu nó khó lắm. Bây giờ nó nặng nề, nó thiên về cái đó, nó khó tu niệm ghê lắm. Cho nên cái gọi là chánh nghiệp, tức là phải có cái nghề nghiệp chân chánh. Cái thứ năm là chánh mạng. Chánh mạng chứ, chánh mạng tất nhiên là nghĩa chánh mạng nó đối với tà mạng. Tà mạng đây có nghĩa là nó giống như hồi nãy chánh nghiệp, mà phải kiếm một cái nghề nghiệp chân chánh. Còn cái này là mình sống hàng ngày, sống hàng ngày nè, đừng làm những chuyện trái với chân lý, trái với sự thật mà sống, gọi là, chứ nếu mình làm trái thì gọi là tà mạng. Mà nếu mình làm, mình bỏ cái đó mình không làm, thí dụ như cái gì, thí dụ như bây giờ mình sống ở trong cái nghề mà gọi là cái nghề gieo cho người đời mê tín dị đoan, thí dụ như vậy đó, mà để làm lấy cái đó để làm cái nghề sống của mình thì gọi đó là tà mạng thật, không phải là chánh mạng. Vì vậy cho nên phải giảng kinh thuyết pháp và chỉ con đường chánh cho người ta, gọi đó là chánh mạng. Dĩ nhiên là con đường chánh như hồi nãy tôi nói đó, người nghe không phải là dễ nghe đâu, khó. Còn nói về tà mạng á thì lại là nhiều à. Tà mạng nghĩa là sao? Bây giờ mà tôi mà nếu mà chẳng hạn như ở đây cũng vậy nè, nếu mà giờ tôi mở ra cái gì, mở ra cái việc hồi bói, cái gì ta gọi đồng lâm, người có tài có tướng, sủ quẻ, bói toán, thì thiệt ra mà nói, nếu nói về Phật pháp, chánh thống về Phật pháp, thì những cái chuyện làm đó người ta gọi là chuyện tà mạng thật. Nhưng mà nếu nói để xem cho biết cho vui á, được, thế đó thì được. Thế đó gọi là giờ buồn quá không biết làm sao, niệm Phật cũng niệm chưa chạy, mà tụng kinh cũng chưa biết, thôi kệ coi bói tới ngày sau nó ra làm sao. Nhưng mà tại sao mà trong nhà Phật gọi cái đó là tà mạng? Bởi vì nó không có nhất định. Thí dụ như bây giờ tôi đơn cử một chuyện ha. Thí dụ như cái tướng mà quý vị tốt, coi đúng theo trong sách chỉ, cái tướng rất là trường thọ, cái tướng rất là quý tử, cái tướng rất là đặc biệt. Nhưng mà sau đó, sau cái khi mà quý vị có cái tướng tốt như vậy, trong cái tâm không được thiện, nó nổi lên, tự nhiên cái tướng nó đổi. Chỉ tay rất tốt, rất hay, đúng với trong sách là rất hay, nhưng mà cái thể nó thay đổi, đổi thay là còn do cái tâm nữa. Do đó mà Thánh Nhân còn chỉ cho chúng ta một câu: hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng cùng tâm diệt. Do đó mà quý vị nên nhớ là Phật tử, đây là tôi nói là con Phật á, lâu lâu buồn muốn coi cho vui thì được, đồng ý, nhưng mà đừng cho cái đó là chuyện chính. Thành đừng sợ, chỉ sợ là sợ mình tâm có được sáng suốt chân chính hay không. Tức thay đổi nha, thay đổi hết hồi xưa, như là cái tức của ông Sa Di cứu kiến đó, ông Sa Di cứu kiến đó, thì tôi cũng nói cái tức đó, thì ngài, chính ngài thiền sư đó, ngài thấy cái tướng của ông Sa Di đó. Chẳng những ngài thấy tướng mà ngài nhập định, ngài còn biết trong tâm, ngài có cái định tĩnh nữa, ngài biết rằng cái ông Sa Di đó, 7 ngày về sau, ông sẽ chết, ông sẽ tắt thở. Cho nên ngài thiền sư nên ngài nói thôi bây giờ ông mà ăn uống rồi tôi cho phép ông về thăm cha mẹ, thăm bà con đi, rồi sau 7 ngày rồi ông mới trở lại, thấy không? Thì mấy ông Sa Di, ông Sa Di mấy chú, mấy chú đạo, mấy chú tiểu ở chùa lâu mà về cho về thăm cha mẹ vui lắm, mừng về nó có cái vui hơn ở chùa. Ở chùa bắt tụng kinh mà nó cũng chán, bắt về nhà mà cũng chán, thành ra đi đi về. Thì cái vị Sa Di đó đi với một cái chuyện cũng là chuyện thường, không biết chuyện gì, nghĩa là cái chuyện thường đi được về ông thầy, nhưng mà ông thầy biết, thì thầy thì biết rằng một tuần lễ nữa là ông Sa Di đó coi như là cái mạng chấm dứt. Thì đi về, đi ngang qua những cái cụm rừng, đi ngang qua những cánh đồng, thì trong đó cái tiết gọi là ruộng mà đã tuy là lúa chín xong rồi, rồi có những cái nước từ ở trên nguồn xuống, rồi có những cái ổ kiến. Ổ kiến đáng lý là nó kêu là nó trâu theo cái dòng nước nó chết hết. Nhưng mà ổng đi ngang đó, cái ổng thấy trong tâm ổng, nghĩa là ổng thở cái tâm ổng chút về sau, chứ ổng không phải là làm cái chuyện đó để mà ổng cầu cho sống lâu, không phải ổng nghĩ vậy đâu. Thành ra ổng cởi áo dài, áo kêu là áo Nhật Bình ra, ổng lấy đất, đắp dài như thế này thì bao nhiêu triệu con kiến á, nó mới nhờ cái đó nước cũng nó đổ xuống đó, thành nó lên nó sống lại được hết, nó sống lại hết tất cả. Chỉ chừng đó thôi, rồi ông bỏ đó, ông về nhà ông thăm, thăm cũng ăn uống, hỏi thăm cha mẹ anh em chị em đầy đủ hết á, cái mạng nó nối dài, cái dòng sinh lực nó nối, như nhờ cái đó, nhờ cứu đó thành nó nối dài. Khi mà đúng cái ngày thứ bảy thì ông chỉ có giống như cái cơn bạo bệnh chút vậy thôi, bạo bệnh rồi ngáp lên ngáp xuống chút có rồi cái rồi nó qua. Có nghe cũng phải bệnh chút, không phải nó tới đó rồi mạnh hết đâu, nhưng mà qua được, cũng như mà cơn cảm nặng vậy đó, rồi xong rồi ông khỏe rồi ông trở về. Trở về thì vị thiền sư nó lấy làm lạ, qua như vậy thì mình coi tướng cũng trọt rồi, mà mình thiền định, mình nhập định cũng trọt rồi. Ngày vô ngày nhập định một lần nữa, ngài bảo đến ngài hỏi hai lần này, nhìn cái tướng một lần nữa, ngài thấy cái tướng đổi khác, cái tướng đổi khác. Mà rồi ngài nhập định, ngài biết rằng ông Sa Di này có cứu hằng hà sa số mạng sống gì đây nè, cho nên ông mới duyên liên thọ mạng được, ông nối dài cái mạng sống ông được. Kêu ông lên hỏi thì ông nói con đâu có cứu ai, con đâu có biết gì đâu, con về chỉ có bữa con đi qua cái đồng hồ đi về đó, con thấy thọ kiếm như nó sắp sửa nó trôi xuống chết hết rồi, thành ra con lấy đắp không đắp lên, nên thành ra nó lên được nó chắc vậy, rồi con về rồi tới bữa nay thôi. Chính cái chỗ đó mà ngài mới nhập định là ngài thấy đó là cái chỗ nối lại cái dòng sanh mạng của ông Sa Di, cho nên sau đó người ta mới gọi là Sa Di cứu kiến cái tích đó đó. Thì nói như vậy để làm gì? Nói như vậy là cái vấn đề mà coi bói nè, hay là coi tướng nè. Thiệt ra như tôi nói nãy đó, nếu mà quý vị muốn xem vui sao cho biết để coi tới thế nào, nhưng mà là Phật tử thì đừng tin cái đó là tuyệt đâu, đừng tin cái đó là phải tin, đừng có nói như vậy. Có thể coi sao cho biết và coi thử cái tay thế nào nè, cái là cái dây trường thọ trường của mạng thế nào nè, tiền của đâu nè, về cái sự thông minh trí huệ nó có trong này, nó có trong nhưng mà coi tôi biết thì thôi, chứ đừng có kêu là cho cái đó là cái chuyện chính. Cho nên trong nhà Phật, cái chỗ đó gọi là kêu là chánh mạng. Chữ mạng này không phải là mạng sống đâu, mà mạng đây tất nhiên là cái sự mà sinh sống, cái sự mà để mà sống. Chứ là chánh mạng thực hay là tà mạng thực đó, đó là cái thứ, thứ năm và thứ sáu. Bây giờ cái đó nữa là chánh, chánh gì nè? Chánh kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đến cái đó là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn tức là trên cuộc đời Đức Phật giáng tầm, Ngài chỉ cho chúng ta làm việc đời hay là việc đạo. Người ta gọi là siêng năng tinh tấn thì nên công, mà biến nhát sụt lùi là hỏng, không được. À, thì phải làm sao siêng năng tinh tấn luôn luôn, chỉ có tinh tấn thì vượt qua tất cả. Đó, thì bây giờ mà tinh tấn phải chân chánh á, cho nên gọi là chánh tinh tấn. Bởi vì cũng có nhiều người siêng nhẹ, nhưng mà siêng thì làm sao? Siêng đi đào hè móc vết cũng siêng rồi chứ không phải không? Siêng làm điều quấy cũng siêng vậy. Thì cho nên mới gọi là chánh này, nhà thơ nói chuyện chánh. Nó là siêng năng, nhưng mà siêng năng một cách chân chánh, tức là chánh tinh tấn. Đó. Thì về chánh tinh tấn á, có những điểm mà Đức Phật dạy cho chúng ta rằng nếu trên cuộc đời mình mà thiếu sự siêng năng tinh tấn mà đi lên á thì không thể nào được. Đó là việc đời, còn việc đạo là càng phải tinh tấn lên nữa. Nên người ta có để cho mình một cái câu kêu là trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Không điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ cái tinh tấn là vượt qua tất cả. À, chỉ cái tinh tấn là vượt qua tất cả. Cho nên khi mà Đức Phật còn tại thế cũng vậy, ngài phát tâm một lượt với ngài Di Lặc, ngài phát tâm một lượt với ngài, ngài gì nữa này anh nhớ, ngài anh em, mà ngài sớm thành chánh đẳng chánh giác thành Phật. Ngài A Nan còn làm thị giả, ngài Di Lặc còn là một vị Bồ Tát một lần. Cho nên phải tinh tấn, quý vị nên nhớ ở nhà phải phát tâm sao tu niệm cho nó đúng kỳ. Còn cái vấn đề mà mình đi chùa là để tăng trưởng thêm cái chuyện mà cũng có canh tu hành thế nào bạn, nhất là những thời pháp, những thời pháp mà đặc biệt đó là cái món ăn tinh thần cho quý vị, đó là những cái món thuốc bổ cho quý vị, đừng nên bỏ. Đừng nên bỏ uổng lắm, thấy không? Bởi vì khi mà mình nghe một thời pháp á, thì dù sao đi nữa, dù cái tối dạ gì đi nữa, cũng nhớ được. Nghĩa là như 10 phần, mình cũng nhớ được 1 phần, không chạy được. Thành ra phải, hãy nghe chỗ nào mà có thuyết pháp lợi sanh, có các vị pháp sư, giảng sư đến, nên nhín thì giờ mà đi. Trừ những cái thời pháp mà nói cái chữ sinh sanh bớ quẻ, thôi dẹp thì mình nên đi. Bởi vì cái đó cũng mất thời giờ cũng chừng nữa thôi, chứ không có cái gì hết đó. Nhưng mà nếu là những cái thời trước thì chánh pháp thì nên đi. À, cho nên mới nói rằng chánh tinh tấn, đặc biệt nhất là tinh tấn tu học. Tu là thực hành, học là học hiểu giáo lý. Bởi vì mình nghe pháp như thế này nó lợi cho cuộc đời mình lắm. Mình biết con đường đi đúng, và mình giúp cho những người bạn mình đi sau mình biết con đường đi. Nói tới bạn là nói xa, chứ nói gần là gì? Thân thuộc, anh em bà con cháu trong dân, mình phải thích nghĩa chứ. Nếu mình theo đạo Phật mà rồi con cháu nó lớn lên, nó học khoa học, nó học kỹ thuật, nó học bác sĩ, kỹ sư, ít nhất về nó cũng phải hỏi một vài câu hỏi. Mình là cha mẹ, là ông bà, mình phải cắt nghĩa chứ. Mà trong khi cắt nghĩa như vậy đó mới khuyên con cháu, đúng như vậy đó, khoa học mà đặc biệt lắm rồi, các con các cháu nên đi. Còn cái này nhiều khi mình đi, mình rất là, chưa là gì đã rất là siêng năng mình đi, nhưng mà chỉ đi lễ thì cúng thôi, về con cháu nó lớn lên, nó học khá, nó bước lên, nó hỏi khá là đúng được. Ví dụ như nó hỏi Đức Phật giáng tầm làm sao, thưa ba nói dùng cho con nghe thử, ít nhất phải cắt nghĩa cho nó nghe. Lớn rồi, nếu mà cắt nghĩa đúng thì nó nghe, nó sẵn sàng nó nghe. Còn nếu mà mình nói thì ổng dám cần, thì ổng dám cần, nó muốn hỏi thì đi lên chùa hỏi không biết đâu. Thì cái đó mà sao? Nói vậy thì ba đi mà ba không biết làm sao biểu con đi. Đó là nó gây thêm cái sự chướng ngại. Cho nên nên hiểu giáo lý như tôi vừa nói. Giáo lý mà mình nghe được, mình hiểu được, nó giống như là thang thuốc bổ về tinh thần, để nó giúp kêu là tránh tinh tấn. Kế đó nữa là tránh, chánh gì? Chánh định. chánh định là giữ tâm hồn định tĩnh, bởi vì tâm có định nó phát mới phát sanh trí tuệ. Mà con người giữa đời này đó, chỉ có trí tuệ mới giải quyết được mọi vấn đề phiền toái trong cõi đời này. Cái cõi đời này nó đủ kiểu hết. Trong tâm hồn chúng ta chứ đừng nói tới người thứ nhì nữa, ở trong tâm hồn thôi, nó đủ, nó chẳng chịt, nó đủ. Nếu không có trí, nó trở thành khùng luôn, khùng, thành những người khùng là thường là vậy đó. Thành ra phải có trí để mà quyết đoán. Mà muốn có trí thì mỗi ngày chúng ta phải thực hành thiền định, vô là chánh định. Định là gì? Giữ tâm định tĩnh. Một việc gì bên ngoài xảy đến, một việc gì trong gia đình xảy ra, nếu mà mình có tâm định tĩnh, không có gì đáng ngại hết. Nếu mà mình có trí sáng, không có cái gì mà gọi là đáng ngại hết. Cho nếu không á, giải quyết không nổi. Chừng hai ba đứa con, hai ba đứa cháu trong nhà thôi, chứ đừng có nói đâu xa. Mà nếu mình không khéo á, là cũng giải quyết không được. Thành ra tu tập là gì? Để cho mỗi ngày tăng thêm cái trí tuệ. Mà muốn tăng thêm trí tuệ thì phải có chánh định trước. Bởi vì chánh định được cuối cùng mới là chánh, chánh huệ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh định và chánh. Chánh huệ hay chánh niệm?
Chánh định là chánh thiền định hay chánh huệ?
Đó, tất nhiên là phải có trí huệ, gọi là trí huệ chân chánh. Tại sao lại có trí huệ chân chánh là sao?
Bởi vì trí nó phải chia ra hai. Một là trí thế gian, hai là trí xuất thế gian. Cái trí huệ thế gian, con người ở ngoài đời mà nếu giỏi á, nếu giỏi thiệt, kỹ sư, bác sĩ, giáo sư, giỏi thiệt, nhưng mà thiếu đạo đức. Cho nên Đức Phật thường thường này cũng nói cho chúng ta thấy trí được không ngại. Cái trí thế gian nó là cũng là cái ngại lương khéo. Bởi vì người mà quá giỏi đó, thì nếu mà thiếu đạo đức cạnh tranh, nếu thiếu đạo đức mà khổ quá trong tâm hồn của những người đó, thì thiệt cái nhân loại đưa linh, chính họ đưa linh trước rồi nhân loại đưa linh. Là bởi vì sao? Làm cái gì ra để có thiếu quá rồi đó thì anh sẽ khổ đoạn. Mà hãy nói tới cái đó thì luôn luôn phải cái gì hay thì muốn cho mình trước cái đã, rồi cái gì hãy mình hay mình lợi thì có người khác thất lợi. Cái danh từ trong nhà Phật đó, tức là cái trí huệ, mà phải cái trí huệ xuất thế gian. Cái trí huệ xuất thế gian khi mới vừa nghĩ một việc gì là nghĩ cái chuyện lợi ích chung, chứ không bao giờ nghĩ là cái chuyện để lại cho mình mà để cho mọi người đau khổ, hay là lợi đó ít cho người mà lợi mình nhiều. Cái đó, cái trí huệ xuất thế gian không bao giờ phát được đó. Do đó cho nên con đường bát chánh là con đường chính ở trong đạo Phật. Khi Đức Phật giáng trần xuống cõi thế gian này thì Ngài muốn độ đời, độ cho tam thiên đại thiên thế giới, thì Ngài luôn luôn đề cao lập đi lập lại dẫn tới dẫn lui cái bài bát chánh đạo, là chánh kiến, là chánh tư duy.